Trong 3 tháng không tiếp một ai trừ một người đem đồ ăn đến. Thưa quân bạch Thế Tôn, rồi Thế Tôn sau khi 3 tháng an cư đã mãn, từ chỗ thiền định độc cư đứng dậy gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi với sự an trú nào, này chư hiền Sa môn Gotama an trú nhiều ngày trong mùa mưa, các ông hãy trả lời với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư hiền Thế Tôn an trú nhiều ngày trong mùa mưa. Này các tỷ kheo, đây là thánh chú, là phạm chú, là như lai chú. Thì đây để cho chúng ta thấy được rằng vào cái thời của Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cũng thường thường an cư một chỗ trong suốt 3 tháng. Cho nên gần đây có một số người cái họ hiểu, họ nói là có những nơi nhập thất 3 tháng hoặc là 4 tháng, đó là lấy cái tinh thần của chư tổ chứ không phải là Đức Phật dạy. Nhưng mà qua cái điểm này để cho chúng ta thấy vào cái thời Đức Phật và các thầy tỳ kheo không phải nhập thất như chúng ta, nhưng mà Đức Phật và các thầy tỳ kheo thường thường lên núi hoặc ở trong một cái khu rừng nào đó an cư nhập thất trong suốt 3 tháng, không tiếp một ai trừ một người đem đồ ăn đến, thì cũng giống như chúng ta bây giờ nhập thất. Nhưng mà sau khi nhập thất xong rồi thì Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo: nếu có du sĩ ngoại đạo nào đến hỏi với sự an trú nào, này chư hiền Sa môn Gotama an trú nhiều ngày trong mùa mưa, thì Đức Phật dạy thì các ông hãy trả lời với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Mà chúng ta thấy được rằng hơi thở vô, hơi thở ra mình tưởng rằng thường, mình tưởng chắc cái thiền đơn giản lắm, nhưng mà không ngờ ở đây Đức Phật xác chứng: này các tỳ kheo, đây là thánh chú, đây là phạm chú, đây là như lai chú. Chú tức là chỗ ở, chỗ nơi của bậc thánh, của các phạm thiên, của Đức Như Lai, của Thế Tôn. Có nghĩa là qua cái điểm này để cho chúng ta thấy rằng vào cái thời Đức Phật cũng luôn luôn lấy cái sức mạnh thiền định làm cái nền tảng. Dầu cho Đức Phật bận rộn đến đâu, Đức Thế Tôn cũng dành trong suốt 3 tháng, tức là trong suốt mùa mưa, Đức Thế Tôn không đi giáo hóa, không đi hoằng pháp, không chỉ dạy một ai. Đức Thế Tôn mà còn như thế chi mình, thấy không? Đức Thế Tôn an cư một chỗ để định tĩnh niệm thở. Thở gì? Thở vô, thở ra. Mà Đức Thế Tôn nói đó là sức mạnh của thiền, là nền tảng của người học Phật, chúng ta phải cần. Cho nên chúng ta được cái may mắn, được cái túc duyên là trong suốt một ngày chúng ta còn biết cách theo dõi hơi thở, còn nhận định sự biến dịch của các pháp. Do đó chúng ta tu mình tu mà mình không có phát huy được cái điểm này thì cái tâm mình nó rộng ra, nó có lớn. Cho nên đại chúng phải lưu ý, hơi thở vào hơi thở ra để thấy được cái sự biến dịch vô thường của các pháp. Cho nên chúng ta không dính mắt, tâm chúng ta càng rộng càng bớt. Mà chúng tôi thường hay nói, ngay nơi thân năm uẩn của chúng ta, hoặc nói khác hơn là ngay nơi cái thân tứ đại của chúng ta, nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta cũng tu tập được. Mà trong thân tứ đại mình gồm gì? Gồm đất, nước, gió, lửa. Ở đây trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, có một lúc nào đó chúng ta quán chiếu từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, giống như một cái dòng nước. Mà nước có khi nào nó rửa, nói đây là cái người giàu tôi mới rửa, còn cái người nghèo tôi không có rửa. Có gì không? Mình thấy chẳng hạn như có một số người Phật tử đến đây, có người giàu, có người nghèo, có người cùng cực, người khốn khổ có, nhưng mà xuống đến rửa mặt, rửa tay, rửa chân, nước không bao giờ khen chơi. Thì chúng ta tu tập thiền định cũng phải như thế. Chẳng hạn như mình ăn một món đồ nào đó, mình quán chiếu đây là thiền tập, giống như một dòng nước. Nước thì nó không có khen, không có chơi. Cái phần thứ nhất. Rồi qua cái phần lửa, đại chúng nghiệm này, có khi nào mình lấy một hộp quẹt ga, cái mình đốt một đống rác, thì có khi nào mà lửa nó nói đây là rác phương đốt, tôi chỉ nấu cơm thôi, nấu nước thôi, nấu đồ ăn thôi. Có khi nào lửa nói vậy không? Không. Thì chúng ta tu tập thiền định nó cũng giống như lửa. Không những lửa nó thiêu đốt những cái dơ, cái sạch, mà nó thiêu đốt những cái cù cạn, những cái nghiệp thức, những cái nghiệp chướng, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là có thời Đức Phật á, trong kinh Lăng Nghiêm có thầy Tỳ Kheo quán nước đó nha. Ngồi cái quán như nước, cái ông đệ tử đi ngang qua, ông được quán mà đánh vỡ mà thành thục luôn, là ngày ngồi một hồi mất thông luôn, thì thấy một vũng nước. Cái ông thầy giả đi ngang qua, ông cũng nghịch cái ông lấy một cái hòn sỏi quăng vào. Cái ngồi hồi cái ngày xả thiền ra, ngày thấy ổ sao nó nhức nhức bên hông bên trán. Ngày nói ổ mình đã chứng quả vị A-la-hán rồi, đâu có còn ba chuyện này nữa. Thì ngày mới nhớ sực lại, ngày nói hồi nãy mình lúc mình quán như nước, thì có lúc nào đó cái ông thầy giả đi qua ông nghịch hay không. Thì ngài kêu ông thầy giả lại, thì ông thầy giả nói dạ nãy con nhìn vào phòng của thầy, con thấy một vũng nước, cho nên con lấy một hòn sỏi quăng vào. Thì thầy Tỳ Kheo nói thôi bây giờ ông tu vào khoảng chừng 10 phút thôi, tôi nhập định, sau khi mà tôi nhập định xong rồi đó, ông đi vào ở trong đó ông lấy cái hòn sỏi giùm tôi. Sau khi ngài ngồi thiền định khoảng 10 phút thì ông thầy giả đi ngang qua, ông thấy một vũng nước, ông vào ông lượm hòn sỏi ra. Sau khi xác định cái ngày hết đó, đó là quán như nước. Rồi quán như lửa. Trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị thánh đó, có một thầy Tỳ Kheo cũng là ngài nói là trong vô lượng kiếp về trước, ngài có cái tánh dâm, cái tánh dâm tức là dâm dục lẫy lừng, ngài tu tập rất là khó. Một hôm ngài gặp một vị Phật, vị Phật đã nói như thế này: tánh cái cuồng dâm của con rất là khó tu tập, thôi bây giờ con ngồi con quán niệm. Cái cuồng dâm là giống như lửa đốt từ bên trong, đốt từ bên ngoài, đốt hết tất cả vạn pháp thiên sai vạn biệt. Thì lúc đó ngài thành tựu đó, đốt sạch hết luôn, không có dính mắc một cái thứ gì nữa. Thiền định giống như đất, một niệm hơi thở vào, một niệm hơi thở ra, chúng ta tâm tập cái tâm bình ổn như đất. Mà trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Bồ Tát Trì Địa đó, phải không? Chuyên là gánh đất đổ đường. Sau này Đức Phật mới thọ ký tâm bình, thế giới bình. Ngồi thiền cũng như vậy. Rồi thiền định giống như gió, giống như gió tức là gió nó thổi, nó không có khen chê, tức là đây là cái mùi thơm, đây là cái mùi thúi, đây là dơ, đây là sạch. Như vậy chúng ta ở đây là dùng cái phương pháp thiền định để chuyển tứ đại thành chất liệu sống trong cuộc đời. Tức là cái người tu thiền nó hay cái mức độ là chuyển cái thân tứ đại thành cái chất liệu sống trong cuộc đời này. Tức là nhờ tu tập thiền định mà cuộc đời của chúng ta nó an ổn, nó tự tại, nhìn cặp mắt khác hơn. Cái người mà có tu thiền ngang trang bị cặp mắt thiền, nhìn cái tá nó khác hơn cái người không tu thiền. Chúng ta phải lưu ý cái điểm đó, tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Cho nên lần lần chúng ta tập, chứ mình tu á, mình tu mới đầu, tôi thường nói mình mới đầu mình tu thiền thì cái tâm mình còn nhỏ lắm, đúng, cái tâm mình rất là còn nhỏ, không có rộng, không có bao la, không có giống như biển, chúng ta giống như một cái dòng sông nhỏ. Hoặc nó khác hơn là mình mới tu thì giống như một cái ly nước, nắm muối bỏ vào, chúng ta thấy nó mặn, chúng ta uống không được. Chúng ta thấy nó bực tức, nó bức rứt, nó khó chịu. Mà chúng ta tu một thời gian rồi đó thì tự nhiên cái tâm mình nó lớn, giống như dòng sông, giống như biển cả. Trên một nắm muối bỏ vào dính dáng gì hết. Ngày xưa tôi gặp quý thầy lớn, tôi nói tại sao mà những cái sự kiện đó các ngài bỏ qua rất là dễ. Thì bây giờ mình vào công phu rồi thì mình thấy cái chuyện đó đó mình cũng cười thôi. Ai nói xấu gì mình cũng nghe, mình cũng cười, mình cho mình không có còn một cái niệm gì nữa. Hoặc là nói khác hơn, quý thầy phải tập một cái phương pháp, hệ như cái người đó nói cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ rằng người đó nói móc mình, hay là người đó nói sắc ốc mình, đừng nghĩ, tại vì cái tâm mình phân biệt. Cho nên nó trong nhà Phật thường thường nói là di gì, di thức sở biến mà di tâm sở hiện, do cái thức của mình nó biến hiện, do cái tâm mình nó phân biệt, cho nên mình mới thấy là cái ông đó nói sóc mình á, chứ thật ra người ta cũng nói sóc gì mình, phải lưu ý điểm đó. Do đó trong bài Tăng Yếu Đại Đăng Quốc Sư dạy, tất cả 1700 tác công án hoặc là đề mục dành cho thiền sinh hiến cả thân mình chỉ cốt làm cho họ thấy được bản lai diện mục. Tức là chúng ta tu tập về cái pháp môn thiền là bất cứ, hoặc là minh sát tệ, hoặc là thiền đốn ngộ, hoặc là thiền công án, hoặc là thiền giáo song hành, hoặc là thiền giới song hành, nhưng mà cốt để chúng ta nhận ra được bản lai diện mục của chính mình, như đó đủ. Dầu chúng ta tu tập về cái phương pháp là bất cứ, mà chỉ cốt là chúng ta nhận ra được. Mà nhận ra được rồi thì chúng ta mới được an ổn, được an vui. Giống như là gọi là chúng ta phải có một lần mà đó, chúng ta lên một cái, chúng ta nhận diện ra được rồi thì cuộc đời mình nó không có uổng một kiếp tu. Trong thôi là chúng ta tu nửa đường, hoặc là chúng ta tu nửa chừng, chúng ta không có đi hết chọn cái cuộc đời. Đức Thế Tôn ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm, nhìn thấy Sa Mai giác ngộ, tức là thấy được bản lai diện mục. Đây kể lại là ngài Đại Đăng Quốc Sư nói là Đức Thế Tôn ngồi ở trong núi Tiết 6 năm, tức là ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm, nhìn thấy Sa Mai mà tỏ ngộ, cũng là nhận lại được bản lai diện mục, tức là nhận lại ông chủ. Nhị Tổ đứng trong tiết và chặt cánh tay để cầu giác ngộ, tức là Tổ Huệ Khả, phải không? Thao thức cái tâm mình nó không có được an ổn, tâm mình nó bất an, tâm mình nó chạm cử, tâm mình nó lăng xăng, tâm mình nó bất ổn, cho nên phải đứng trong tiết suốt cả một đêm. Thì lúc này Tổ Đạt Ma nói, ông đứng suốt đêm để cầu cái gì? Đó là con cầu cái pháp mà tối thượng. Thì Tổ nói mà ông dùng một chút ít công phu nhỏ mọn, đó là cái tâm ngã mạn, cái cầu cái gì? Nếu mà ông chuyển thì sao mà cái mảnh đất trước mặt ông nó biến thành màu đỏ, tức là từ màu trắng là biến thành màu đỏ, thì ta sẽ chỉ cho ông cái pháp tối thượng. Thì lúc này Tổ Huệ Khả rút cây đao ra chặt cánh tay. Mình làm đâu được, phải không? Làm được nhưng mình không phải là Tổ. Lục Tổ nghe một câu trong kinh Kim Cang rồi chứng ngộ. Lục Tổ nghe một câu trong kinh Kim Cang, chắc là chúng biết rồi, phải không? Tức là một hôm Lục Tổ gánh củi đi ngang qua khách điếm, thì nghe một cái vị cư sĩ ở trong khách điếm tụng trong cái kinh Kim Cang: bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thân hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ ngay đó tỏ ngộ. Linh Nguyên chứng ngộ khi thấy hoa đào nở. Đại chúng có nhớ cái bài này không? Nhớ. Linh Nguyên mình phải học nha, học những cái tác công án. Mình vừa học lực nhưng mà có những lúc chúng ta phải nghiên cứu những cái tác công án, vì mình tu thiền mà. Nhiều khi mình đi ra có nhiều Phật tử hỏi là thắc mắc. Thiền sư Linh Nguyên, tức là ban sơ đến trong pháp hội của Tổ Huy Sơn, trong suốt 30 năm đó mà không có tỏ ngộ, một buổi sớm mai này chợt thấy hoa đào nở lên, thì ngài làm một bài kệ để trình ngài Huy Sơn. Thì ngài Huy Sơn ấn chứng bài gì? Tam thập tam niên tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trù chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim bóc cánh nghi, tức là chúng ta dịch ra tiếng Việt là 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lòng rá rụng rồi đăng chòi, từ khi chợt thấy hoa đào nở mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Đó, tức là cũng nhận ra ông chủ 30 năm qua tìm kiếm khách, có nghĩa là trong suốt cái hành trình chúng ta tu thiền, trong suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, ai cũng là mục đích duy nhất là tìm lại một cái người kiếm khách ngày xưa. Một cái người này không mình không tướng, nhưng mà chúng ta phải tìm. Nhờ chúng ta tìm kiếm cho nên cái pháp thế gian đến cái mình lơ. Cái này có tìm không? Có tìm không? Nhờ chúng ta chăn trở mà tu thiền mà mình không chăn trở là pháp thế gian nó biến rũ mình liền. Trong kinh Tạng A Hàm á, Tăng Nhất A Hàm chứ Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, Ma Ba Tần luôn luôn hiện ra những cái dục vi diệu cho các ông, tức là sát thân hương vị xuất phát. Nhưng mà các thầy tỳ kheo nhờ cái gì? Nhờ trăn trở về cái con đường chân lý, tuy rằng chưa chứng đạo, nhưng mà các thầy tỳ kheo phải trăn trở ưu tư làm như thế nào đó để khởi nhập, để chứng nghiệm được cái đạo này, cho nên không dính mắc các dục, cho nên Ma Ba Tần nó buồn, nó khổ, nó bỏ đi. Tu thiền là không trăn trở là mình bị cái pháp thế gian nó lôi cuốn liền. Cho cái người đó trăn trở ưu tư làm như thế nào đó để sáng việc lớn, nhận ra ông chủ, từ đó tiến tu. Cho nên 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá nó rụng rồi nó đâm chồi lên, tức là gì? Xuân hạ thu đông, tiếp nối. Nhưng mà từ khi chợt thấy hoa đào nở, tức là từ lúc mà chợt thấy hoa đào nở lên cái ngày ngộ được cái chỗ đó, nhận được chỗ đó, mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ, tức là mãi đến ngày nay không còn ngờ quật gì nữa. Đó. Hương nghiêm lúc nghe tiếng sỏi chạm vào bụi trúc. Ai đọc cái câu án này chưa? Thiền sư Hương Nghiêm lúc trước ở trong hội của ngài Bá Trượng, tức là huynh đệ ngài Quy Sơn. Sau khi mà ngài Bá Trượng tập thì ngài về chỗ ngài Quy Sơn ở. Ở đây mình coi là huynh đệ bây giờ là thầy trò luôn nha, hay cái chỗ nhà thiền hay chỗ đó. Tức là giàu cho người đó là người sư huynh mình hoặc người sư đệ mình, mà mình khai thị người đó thì người đó cũng phải là đệ tử và cái thời xưa là gì đó. Thì lúc này tổ Quy Sơn nói là: ta nghe ngày xưa ông ở với tiên sư Bá Trượng, hỏi một ông đáp mười, hỏi mười ông đáp trăm, hỏi trăm ông đáp ngàn. Ngài rất là thông minh, chẳng hạn mình hỏi một ngài đáp mười, hỏi mười ngài đáp trăm, hỏi trăm ngài đáp ngàn. Mà cái thông minh của ông á là do ý thức phân biệt, cái ý thức ông quá nhạy bén. Sao bây giờ tôi dẹp ra bên, tôi hỏi ông một câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là cái gì? Nói một câu thôi, cái ngày về ngày lục trong sách vở tìm hết là không có. Ngài nói là đây là bánh quẻ ha, bánh quẻ chẳng làm cho cái bụng mình nó no, giống như ai là bánh quẻ này, kinh sách là bánh quẻ, ăn nó no, hiểu thôi chứ nó no rồi, phải chứng nghiệm nó mới no được. Cái ngày buồn quá, cái ngày đến ngày nhờ ngài Quy Sơn nói phá, thì ngài Quy Sơn nói như thế này: nếu ta nói phá cho âm thì về sau á âm sẽ chửi ta. Ngộ một điều vậy hết, thiền mà đến nó phá sao này nó ngộ được, nó chửi mình. Nên thôi, cái ngày đến, ngày đến cái ngày đốt sách vở hết, ngày dẹp hết, ngày nói thôi bây giờ làm tăng cơm cháo, tức là không giáo hóa, không học hành gì nữa hết. Lên cái núi Bạch Nhai, tức là chỗ quốc sư Huệ Trung ngày xưa ở, cái ngày trồng rau, ngày cút cỏ, ngày sống qua ngày thôi. Ngày nói là không còn làm tăng nữa, tăng cơm cháo là biết rồi, là không có học, không có hành gì nữa hết, buông hết. Nhưng mà một câu nói của tổ Quy Sơn: trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là cái gì? Nó luôn thôi thúc, nó luôn gặm nhấm, nó luôn trăn trở. Thì một hôm ngài đang cuốc cỏ thì một cái hòn sỏi nó quăng vào bụi trúc, nó kêu cái con, ngay đó ngài ngộ luôn. Ngài ngộ xong rồi thì ngài làm gì? Ngài lập cái bàn hương án hướng về tổ Quy Sơn, ngài đảnh lễ, ngài nói: nếu mà hòa thượng ngày xưa vì con mà nói phá thì con đâu có ngày hôm nay. Cho nên mình tu thiền là có những cái thắc mắc, có những cái trăn trở, mà mà chư tổ chỉ nói mình nửa thôi, còn nửa trăm mình nhiều khi cũng nói luôn. Tức là xong rồi ngày là một bài kệ đại chúng biết không, thuộc không? Một tiếng quên sở chi, đâu cần phải tu trì, đổi sắc đầy đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi không giấu vết, sắc sắc ngồi quay nghi. Một tiếng thôi, quên sở chi là gì? Tức là sở chi trước, không cần phải tu luôn, ngay chỗ không cần tu, ngay chỗ chớp mắt một cái là nhận lên liền. Thì cái câu chuyện này đến tai ngài Ngưỡng Sơn, thì ngài Ngưỡng Sơn nói là đây là ý thức làm ra chứ làm gì mà chứng ngộ, phải không? Thì sau khi mà đến gặp ngài Hương Nghiêm rồi á, thì ngài Ngưỡng Sơn nói như thế, thì nói nếu mà sư đệ mà thật tình là ngộ đạo nha, thì thôi bây giờ làm một bài kệ đi, ứng khẩu làm liền không suy nghĩ. Ngài như bây giờ mình làm thơ mình suy nghĩ, thấy không? Còn mà ứng khẩu làm liền là cái bậc đạt ngộ, nhưng bây giờ mà chỉ cái trống làm cái trống liền, chỉ cái bộ đòn làm liền, đó là cái người mà thâm ngộ. Còn thấy suy nghĩ mình nắng chùi gom ra bài thơ, phải không? Mà chùi muốn chết luôn mới ra bài thơ. Còn cái này là ngay trong cái tự tánh ông thức xuất phát ra, thì làm một bài thơ là gì? Năm trước nghèo, thật là nghèo, nhưng mà cũng còn có đất cánh dùi. Năm nay á, nghèo mà đến mức độ mà đất cũng không, mà dùi cũng không có luôn. Thì Ngưỡng Sơn nói mừng cho sư đệ ngộ đạo, nhưng mà ở đây là gọi là Như Lai thiền chứ không phải Tổ sư thiền. Thì lúc này á, thiền sư Hương Nghiêm mới đọc luôn là ta có một cơ chết mắt chỉ y, nếu người không hội riêng gọi sa di, nói mừng cho sư đệ ngộ Tổ sư thiền. Tại sao mà Như Lai thiền Tổ sư thiền khác nhau như thế nào, ai biết không? Biết không? Bởi vì trên cái tinh thần của Như Lai thiền là còn pháp. Năm kia nghèo gì, có đất không? Không có đất để mà cắm dùi, tức là thấy còn ngã, không thấy còn mình nè, pháp ngã tuy là pháp nhưng mà pháp thì còn. Tức là bên cái tinh thần của Như Lai thiền là dầu cho cái ngã anh phá chấp không còn để mà đắp cánh dùi nữa, nhưng mà anh còn thấy một cái điểm để anh tác ý vô, cho nên ngã thì phá nhưng mà pháp thì không quên, gọi là Như Lai thiền. Qua cái tinh thần này để cho chúng ta thấy là tinh thần Tổ sư thiền là buông sạch, không còn dính mắc một cái điểm nào nữa hết, thì đó gọi là ngộ Tổ sư thiền. Cho nên nói ta có một cơ chớp mắt chỉ y, chớp mắt là nhận lên liền, mà chỉ cần sao các ngài nói giống như là mình dương trên cung, gọi suy nghĩ mà dương cung á thì chim nó bay qua mất. Đó, tinh thần của Tổ sư thiền là như thế. Rồi Lăng Tế khi bị Hoàng Bá đánh, chắc ai cũng biết rồi. Động Sơn khi thấy hình mình in dưới nước, tất cả đều gọi là bắt gặp vị chú tể hay là chủ nhân âm. Thân là nhà và phải có một ông chủ, ông chủ ở trong nhà được hiểu là bản lai diện mục. Tức là cái thân mình là gì? Tức là thân mình là nhà. Nhà đây mà không có ông chủ á, thì các ngài nói sống say chết mộng. Giống như quý thầy mà xuống đi vệ sinh mà quý thầy quên, mình đi vào cái mình quên tắt điện ví dụ vậy, hoặc là mình mở nước mình quên tắt nước, thì nhà mình thì có, rõ ràng mình có nhà mình mới sống, nhưng mà ông chủ đi vắng, phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà xuống làm việc gì đó mà để lung tung hết dép, để đầu này dép để đầu kia, nhà thì có mà ông chủ bây giờ đi Sài Gòn chơi, phá cửa lại tưởng có ông chủ, mà sao? Trong tinh thần của thiền là thân ở đâu á thì tâm ở đó. Tinh thần của thiền Vipassana là gì? Thân ở đâu thì tâm ở đó. Biết được nóng lạnh hay cảm thấy thiếu thốn hoặc có những ham muốn, tất cả đều là những vọng tưởng và không phải là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Ở đây mình thấy mình đọc ra mình nó sửng sốt thôi. Ở đây nói là biết được nóng lạnh hay cảm thấy thiếu thốn hoặc là có những ham muốn, tất cả đều là những vọng tưởng. Bởi vì mình chẳng hạn bây giờ mình biết lạnh đi, mình lạnh mình biết lạnh thì ngay trong giờ phút đó thì nó chen vô một cái niệm nhỏ xíu thôi là mình phải tìm cái mền, lạc ngộ mình tìm cái mền, mà người ta đưa mình cái mền rách, mình xấu, mình mỏng, cái mình chịu, nó ngộ vô đó, cho nên cũng là vọng tưởng. Không có một niệm chút xíu nó chen vô thôi, tự nó phân biệt lạ gì đó. Tất cả đều là những vọng tưởng, không phải là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Những vọng tưởng này là một cái gì được thêm thắt vào và tan biến theo từng hơi thở, lôi kéo chúng ta rơi vào địa ngục luân hồi trăm sáu nẻo. Tiếp tục tọa thiền càng sâu sâu mãi thì các ông sẽ tìm ra được căn nguyên cội nguồn của vọng tưởng, thì các ông giải thoát. Mình thấy cái thiền này nó giống như cái thiền Bát Tây Tạng, ngài Minh Đà Ba khai thị có bốn phương pháp. Ví dụ như cái niệm ban đầu nó khởi lên, tức là cái niệm quá khứ khởi lên đó, thì cái niệm nó khởi lên nó khoảng chừng 5 phút sau thì có cái niệm thứ hai nó tiếp tục nữa, đúng không? Hoặc là 3 phút, 2 phút gì đó. Thì cái khoảng giữa là cái khoảng giữa thì mình chan vô mình sắm. Gọi như là con ngỗng chú mà uống sữa trừ nước, mình chan vô chính giữa mình sắm. Thì trong lúc mình chan vô chính giữa mình sắm thì mình có một cái biết rõ ràng là cái tánh biết của mình sống nó không còn liền hai đầu, tức là liền cái vọng tưởng lên, vọng tưởng đó. Thì ngay đó thì ngài Mirabha nói đây chính là bản tâm nguyên sơ của các ông. Nhưng mà nó không có nhiều thì một đoạn các bắt đầu vọng tưởng tiếp tục nữa. Mà ngay trong giờ phút đó mà mình lao theo vọng tưởng á, mình đánh đuối theo vọng tưởng á, thì ngài nói đây là dây chuyền của vọng tưởng, tức là niệm niệm nó tiếp nối. Mà ngay trong giờ phút đó mà mình nhận diện đây là vọng tưởng, mình không có theo nó, thì cái vọng tưởng này nó tan biến qua cái tâm bản sơ của mình, tức là nguyên sơ của mình, thì ngay tức khắc mình giải thoát. Thì ngài nói là trong lúc mà mình sống, mình cứ luôn luôn sống như thế đi thì chết tức khắc không được giải thoát. Tức là mình phải tập á, mình tập, mình có một cái điểm để chan vào mình sống đó. Thì đây ngài nói nè, những vọng tưởng này là một cái gì được thêm thắt vào và tan biến theo từng hơi thở, lôi kéo chúng ta rơi vào địa ngục luân hồi trăm sáu nẻo. Nhưng mà tiếp tục tỏ thiền càng sâu sâu mãi thì chúng ta nhận diện ra được. Cho nên bắt buộc đại chúng ở đây phải ngồi thiền 2 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, chứ mình ngồi chừng 45 phút, nửa tiếng không có nhận diện ra được nữa. Nói mà sửa bộ đồ không hết nửa tiếng rồi, đúng vậy không có kết quả. Nên ngồi càng sâu mãi, sâu nữa. Cho nên mình ngồi thiền mình xuống càng sâu để mình nhận được cội nguồn căn nguyên của vọng tưởng. Tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong quyển Tổ Đình Kiềm Trì có ghi, có một ông cư sĩ Đô Hướng, ông làm chức tả ti. Một hôm ông hỏi thiền sư Nguyên Thông: pháp này chẳng phải là chỗ suy nghĩ phân biệt có thể hiểu, thì phải làm sao đạt đến? Nguyên Thông nói: toàn thân vào đống lửa. Tức là ngay trong lúc ngồi thiền là bao nhiêu pháp đã đến mình dùng cái tánh biết đốt sạch hết luôn, dầu cho pháp thiện cũng đốt luôn, chứ không có suy nghĩ. Chứ ngày bây giờ mình ngồi thiền đi, cái mình nhớ, mình nhớ lại hôm qua mình có cái câu kinh gì đó mình hiểu, thì đó gọi là cũng là pháp thiện. Nhưng mà gì, đốt sạch luôn, không có dính mắc vào cái pháp đó. Cho nên ngài nói là toàn thân vào đống lửa. Ông nói rốt cuộc làm sao hiểu được? Nguyên Thông nói: cứ đi thẳng. Mình ngồi thiền cứ đi thẳng không, hay là ngồi xíu cái mình quẹo đủ thứ chuyện hết, phải không? Mình nhớ đầu này nhớ đầu kia, tức là không đi thẳng. Ngài nói là ông muốn được cái chỗ rốt ráo, đạt đến cái chỗ không còn phân biệt suy nghĩ mà có cái biết rõ ràng á, thường chiếu á, thì ông cứ đi thẳng một đường chứ đừng có quẹo, đừng có cua đó. Trong kinh Pháp Cú kể lại là Sa Di Hiền Chí á, ngày ngồi thiền ngày quyết định chứng A La Hán đó, mà đi thẳng một đường luôn. Đi thẳng giống như là gì, giống như mũi tên, giống như ông thợ mộc uống cái quán gỗ, giống như mà người chí mà chị nước, tức là dẫn nước. Trong kinh Pháp Cú á, đại chúng có coi thêm Một tư tưởng thì không có bất cứ hình thể tướng mạo nào, nhưng vì tin chắc những tư tưởng này tồn tại ngay cả sau khi chết, nên ta rơi vào trong địa ngục với nhiều đau thương khổ não trong thế gian vô thường này. Tức là một cái tư tưởng nổi lên nó không có hình tướng mạo nào hết đó. Nhưng mà chúng ta sao thêm sắc và dính mắt. Đại chúng thấy một chuyện này, chẳng hạn như bây giờ mình ngày nào mình cũng ghi đi, mình ngày nào cũng ghi hết, mình ghi trên cái tờ giấy đó, ngày nào cũng ghi. Chẳng hạn như mình nói là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ví dụ thôi. Mà ngày nào mình cũng ghi hết đó, thì cái chữ nó càng ngày càng đậm lên, đúng chưa? Mà mình không có ghi, mình ghi một lần thôi mình không ghi nữa, thì cái chữ này từ từ nó thay lần, nó thay lần, nó mất. Thì trong cuộc sống những đời thường này vậy, nếu mà mình nổi kết với người nào mà ngày nào mình cũng ghi đó, mình cũng to điểm đó, thì chính cái này nó lo mình xuống địa ngục. Bởi vì cái này nó không có tư tưởng, tức là tuy là nó không có hình tướng, không có tướng mạo, nhưng mà mình cho chắc rằng cái này là nó, thì nó lo mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vậy thôi, mình thấy rất là đơn giản mà nó hết tu á. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền các ngài nói, các ông buông đi, đừng dính mắt, đó lý do, thấy không? Bây giờ tôi nói ví dụ mà bây giờ tôi thích cái ông quý sĩ đó đi, tôi ưa ông đi. Mà một tư tưởng tôi khởi lên không thích, không ưa là cái tư tưởng không có thật. Nhưng mà tôi ghi nhận, ngày nào cũng ghi nhận hết, ghi nhận. Mà ghi nhận là tôi chụp hình, tôi đem vô liền, ngộ nha. Cái một tư tưởng mình không thích người đó mà nó khởi lên một cái không là nó chụp hình cái, nó gửi tàn thức, nó chụp một cái. Mà ngày nào nó cũng chụp nhất thì một thời gian cái tàn thức nó đầy ắp hết cái hình bóng người đó. Thì chết là cái hình bóng người đó đưa mình xuống địa ngục. Rõ vậy đó. Tuy rằng nó không có tướng mạo, nhưng mà những tư tưởng này nó tồn tại nó dính mắt cho đến khi mình chết luôn, thì nó đưa xuống địa ngục. Khiếp không? Cho nên bắt buộc mình phải buông xả, có lý do. Cho nên Đức Phật mới dạy là tùy theo là tăng hỏng bất cách túc á,